Tác phẩm 1001 đạo lý lớn trong những câu chuyện nhỏ. Tác giả Ngọc Khánh. Nhà xuất bản Mỹ Thuật Ấn Hành. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Tặng cho bé những hạt mầm hạnh phúc. Những câu chuyện ngày xưa mà hồi nhỏ bà hay kể luôn vang lên trong trí nhớ của chúng ta. Những câu chuyện có ý nghĩa sâu xa này đã ảnh hưởng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Hôm nay, chúng ta chỉnh lý biên tập lại, làm mới hơn với những câu chuyện này. Nó phù hợp với đặc điểm tâm lý của trẻ em ngày nay, gần gũi với trình độ nhận thức của trẻ. Thông qua những câu chuyện cảm động và sâu sắc để tác động đến ham muốn hiểu biết của trẻ. Dùng cách thức thể hiện bằng cốt truyện sinh động, hấp dẫn để truyền đạt đến trẻ tinh hoa trí tuệ của nhân loại. Cổ vũ trẻ em hãy tìm lấy con đường sống đúng đắn cho bản thân mình thông qua câu chuyện đó. Tâm hồn của mỗi đứa trẻ đều là mảnh đất màu mỡ. Những câu chuyện trong quyển sách này cũng giống như một hạt giống hạnh phúc được một loài chim quý hiếm mang đến. Nó sẽ bị lớp đất màu mỡ che phủ, nhưng theo sự lớn dần lên của trẻ, nó sẽ mọc rễ rồi mới nảy mầm. Món quà quý giá nhất của cuộc đời bé. Không có đứa trẻ nào có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của câu chuyện, bởi vì nó mang đến cho trẻ niềm vui và những ước mơ. Một câu chuyện hay chính là cánh cửa thần kỳ. Trẻ thông qua đó mà nhận thức thế giới bên ngoài. Một câu chuyện hay chính là giếng nước trong veo của trí tuệ. Trẻ thông qua đó hấp thụ chất dinh dưỡng ngọt ngào nhất. Tập truyện này gửi đến các em nhỏ những câu chuyện vừa có chiều sâu, vừa có chiều rộng. Có câu chuyện có nguồn gốc dân gian, có câu chuyện lại là truyền kỳ của nước ngoài, có câu chuyện lại là lời mẹ kể để ru bé ngủ. Những câu chuyện có ngụ ý sâu sắc này đã thể hiện tình yêu, sự chăm chỉ, tự tin, kiên cường, dũng cảm, trí tuệ, lòng tốt, vị tha. Những đặc điểm ưu việt này như những giọt nước dần dần ngấm vào tâm hồn thuần khiết của trẻ. Đây là một cuốn truyện truyền thống rất hay. Nó ghi lại những câu chuyện chúng ta đã nghe nhiều và đã thuộc lòng. Đây cũng là cuốn truyện mới mẻ đặc biệt. Nó nói cho chúng ta sự kỳ diệu, thần kỳ của thế giới. Những điều này chính là món quà quý giá nhất cho cuộc sống trẻ. Lời nói đầu. Câu chuyện sinh động hấp dẫn, ngụ ý sâu xa. Các bé thường thích nghe kể chuyện, những tình tiết câu chuyện ý vị tuyệt vời và hình tượng nhân vật hoạt bát đáng yêu đều thu hút trẻ. Những câu chuyện này sẽ là nguồn dinh dưỡng dồi dào, nuôi dưỡng sự trưởng thành về mặt tâm hồn của trẻ, vẽ ra những bức tranh đẹp đẽ trong bộ não linh hoạt của chúng, là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống hạnh phúc của trẻ. Để giúp trẻ em mở rộng tầm mắt, lĩnh hội được những đạo lý lớn làm người, chúng tôi đã tuyển chọn ra cuốn sách Đạo lý lớn trong những câu chuyện nhỏ. Cuốn sách này được chọn lọc từ những cuốn truyện hấp dẫn từ cổ chí kim, từ trong nước đến ngoài nước, có cả truyện đồng thoại, ngụ ngôn, truyền thuyết, truyện thành ngữ, những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày. Những lời bình sau khi kết thúc truyện đi sâu vào phân tích ngụ ý của câu chuyện, nhấn mạnh những đạo lý hàm chứa trong truyện, mở mang trí tuệ và triết lý sống cho trẻ. Trong quá trình tuyển chọn biên tập cuốn sách này, chúng tôi vừa xem xét đến sự kinh điển, vừa chú trọng đến sự mới mẻ, vừa xem xét đến ý nghĩa giáo dục, vừa chú trọng đến sự gợi mở tâm hồn của trẻ. Tất cả những câu chuyện này đều rõ ràng, chính xác, tình tiết sinh động, ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và hấp dẫn. Cuốn sách vừa thích hợp để bố mẹ đọc cho con nghe, vừa thích hợp để trẻ tự đọc. Từ câu chuyện nhỏ thu được đạo lý lớn, có lợi cho trẻ cả một đời. Mỗi câu chuyện đều kết hợp với những bức tranh nhỏ, tinh xảo, đáng yêu và hình thức xuất bản mới mẻ, có nhiều sự thay đổi, giúp trẻ nhận tốt hơn thế giới trong câu chuyện. Câu chuyện tinh tế, ngôn ngữ đẹp đẽ, bức họa đáng yêu, tất cả kết hợp lại tạo ra cuốn sách trong thế giới truyện mà trẻ yêu thích nhất. Chúng tôi rất hy vọng cuốn sách này sẽ trở thành người bạn thân thiết của các bạn nhỏ. Từ việc đọc cuốn sách một cách thoải mái nhất, các bạn sẽ thu được kiến thức bổ ích nhất cho mình. Yêu mến cây. Có một cái cây rất to, nó rất yêu mến một cậu bé. Cậu bé này cũng rất yêu cây. Hằng ngày cậu đều đến chỗ có cây đó để ngồi. Cậu hái lá làm vương miện, rồi làm xích đu trên những cành cây hoặc nằm dưới bóng cây để ngủ. Cây to này cảm thấy rất vui. Cậu bé dần dần trưởng thành và không làm bạn với cây to nữa. Cây to cảm thấy rất lạc lõng, cô đơn như mất mát một cái gì đó. Một hôm, cậu bé lại đến bên cây to. Cây to vui mừng đến run rẩy toàn thân. Đến đây đi cậu bé, hãy trèo lên cành cây này nè. Nhưng cậu bé nói, cháu không còn là trẻ con nữa, cháu không muốn trèo cây nữa. Cái cháu cần là tiền, ông có giúp được cháu không? Xin lỗi cậu, tôi không có tiền. Có điều, cậu có thể hái quả của tôi bán đi để lấy tiền. Và cậu bé trèo lên cây rồi hái hết quả. Cây to rất vui sướng. Rất lâu sau, chàng trai trẻ lại đứng nhìn lên cây. Cây to vui đến nỗi không nói thành lời. Nhưng lần này, chàng trai trẻ muốn có một căn nhà. Cây lớn liền bảo chàng trai trẻ hãy chặt những cành cây để làm nhà. Chàng trai liền nhận lời. Cây to rất vui sướng. Rồi lâu sau, chàng trai trẻ lại tìm đến. Lần này anh ta cần một chiếc thuyền để đi xa. Chàng trai nghe lời cây to, anh chặt cả thân cây để làm một chiếc thuyền. Cây to vô cùng vui vẻ. Nhiều năm nữa trôi qua, chàng trai ấy bây giờ đã trở thành một ông già. Ông lại đến bên cây to. Cây to nói rì rầm. Ta rất xin lỗi, con trai. Ta chỉ còn một gốc cây già cỗi. Ta không thể giúp gì cho con được nữa. Ông già nói. Tôi bây giờ cũng chỉ muốn tìm một chỗ để ngồi mà thôi. Tôi rất mệt, rất mệt. Thế thì may quá, gốc cây già này rất thích hợp để con ngồi. Cây to vừa nói một cách hiền từ, vừa cố gắng giữ thăng bằng thân người. Ông già liền ngồi xuống đó. Đạo lý lớn trong câu chuyện nhỏ. Bố mẹ chúng ta cũng giống như cái cây trong câu chuyện, vẫn vô tư hy sinh, vô tư hiến tặng cả cuộc đời mình mà không cần báo đáp gì cả. Bởi vì tất cả những điều đó chính là tình yêu. Do vậy, chúng ta không thể chỉ biết để ý quan tâm đến lý tưởng và cuộc sống của bản thân mình, mà chúng ta phải biết rằng bố mẹ cũng cần chúng ta yêu thương và chăm sóc. Giọng ca của con sáo. Ngày xưa, một con sáo sống trong khu rừng nọ. Mỗi ngày nó đều chăm chỉ khổ luyện để hát. Không lâu sau, nghệ thuật ca hát của nó đã có bước tiến rõ rệt. Khi nó đứng hát trước các loài, tiếng hát vui vẻ truyền cảm của nó đã khiến các động vật vô cùng thích thú. Cả khu rừng đều bao phủ không khí vui vẻ đầm ấm. Các loài vật đều khen con sáo có giọng hát thật hay, khiến nó cảm thấy rất vui sướng. Một buổi tối, có con chim dạ oanh bay đến khu rừng này. Nó đứng trên một cành cây và bắt đầu hát. Giọng ca của nó uyển chuyển, du dương, giọng điệu rất đau buồn. Lúc đó, tất cả các loài vật trong rừng đều bị tiếng hát đẹp đẽ thê lương đó làm cho xúc động. Chúng dần dần vây quanh lấy con chim dạ oanh, yên lặng đứng dưới gốc cây nghe nó hát. Bài hát của chim dạ oanh kết thúc, các loài vật đều chìm đắm trong giọng ca đẹp đẽ đó. Mọi người đều thi nhau khen con chim dạ oanh, nói rằng nó là vua ca hát trong các loài chim. Con sáo nghe thấy thế vô cùng buồn bã, nó lặng lẽ bay về chiếc tổ của mình. Con sáo nghĩ, Nếu như mọi người thích tiếng hát của chim dạ oanh, như vậy mình sẽ học tiếng hát của chim dạ oanh. Do đó, khi trời sáng, chim sáo bay thẳng vào nơi sâu nhất trong khu rừng, bắt đầu học tiếng hát giống như chim dạ oanh. Một thời gian sau, con sáo cảm thấy mình luyện cũng không đến nỗi nào, liền chuẩn bị một buổi biểu diễn trước các loài vật. Nhưng khi nó vô cùng tự tin cất tiếng hát bi thương giống như chim dạ oanh, các loài động vật khác đều phản ứng rất lạnh nhạt, lãnh đạm. Chúng đứng nghe một lúc rồi từng người một bỏ đi hết. Ếch xanh chính là khán giả cuối cùng. Nó nhìn thấy các động vật khác bên cạnh mình đều bỏ đi hết, bèn nói to.
Thôi đủ rồi, khó nghe chết mất, đừng hát nữa.
Sau đó, nó nhảy từng bước bỏ đi. Con sáo cảm thấy rất nản lòng. Nó không hiểu sao mình đã khổ luyện bao lâu như vậy mà kết quả đạt được lại là như thế này đây. Đạo lý lớn trong câu chuyện nhỏ. Mỗi người đều có đặc điểm và sở trường riêng, chúng ta không thể bắt chước người khác, nếu không nó sẽ có kết quả ngược lại, tất cả đều chẳng ra sao. Do vậy, các bạn nhỏ đều phải có sự tự tin, cố gắng phát huy sở trường và ưu điểm của mình, kiên trì phong cách của bản thân mới đạt được thành công.
Biển Tước gặp Tái Hoàng Công.
Thời Chiến Quốc, y thuật của Biển Tước rất cao siêu, mọi người thường gọi ông là thần y. Một hôm, Biển Tước đi bái kiến Tái Hoàng Công. Ông ta nhìn sắc mặt của Tái Hoàng Công và nói: Đại vương, cơ thể ngài có bệnh, bệnh có ở dưới da, nếu như không chữa trị sớm, sợ rằng sẽ càng nặng thêm. Tái Hoàng Công không hề tin những lời nói của Biển Tước. Vài hôm sau, Biển Tước lại đến bái kiến Tái Hoàng Công. Ông nói với Tái Hoàng Công: Bệnh của ngài đã phát triển vào trong cơ thịt rồi, nếu không chữa trị bệnh sẽ càng nặng đó. Tái Hoàng Công vẫn không tin. Mấy hôm sau, Biển Tước lại một lần nữa đến gặp Tái Hoàng Công. Ông nhăn trán nói: Bệnh của ngài đã lan đến ruột rồi, nếu không kịp thời chữa trị, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tái Hoàng Công vẫn không thèm để ý đến lời nói của Biển Tước. Lại vài ngày nữa trôi qua, Biển Tước khi nhìn thấy Tái Hoàng Công bèn nói: Bệnh của đại vương đã phát triển vào tận xương rồi, hạ thần không có cách nào chữa trị được nữa. Tái Hoàng Công vẫn không tin, chỉ cười rồi bảo Biển Tước đi ra. Không bao lâu, Tái Hoàng Công cảm thấy toàn thân xương cốt đau nhức. Lần này, ông mới tin lời Biển Tước. Nhưng đã muộn rồi. Không bao lâu, ông lâm bệnh rồi mất. Đạo lý lớn trong câu chuyện nhỏ. Việt Nam có câu: thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Đối với những lời phê bình và kiến nghị của người khác, chúng ta phải tiếp thu có thiện chí, đồng thời kịp thời sửa chữa lỗi lầm. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không ngừng hoàn thiện bản thân, đạt được sự tiến bộ.
Lão nông không làm mà hưởng.
Thời Xuân Thu, ở nước Tống có một lão nông phu. Mỗi ngày, ông đều đi làm rất sớm và về nhà rất muộn, chăm chỉ cấy cày trên mảnh đất của chính mình. Một buổi trưa nọ, lão nông phu bận rộn cả nửa ngày nên cảm thấy rất mệt. Ông ngồi nghỉ ở một gốc cây to giữa ruộng. Đột nhiên, một chú thỏ rừng từ đâu chạy lại, đâm sầm vào gốc cây, cách chỗ lão nông không xa, rồi bất tỉnh ở đó. Lão nông phu nhìn thấy, vui mừng vội vã chạy lại. Ông ta nhặt con thỏ lên, nghĩ thầm trong lòng: không ngờ mình không hề tốn chút công sức nào lại bắt được con thỏ thế này. Sau này mình muốn ngày nào cũng nhặt được thỏ, chứ không phải làm vất vả như hôm nay nữa. Thế thì thật là tuyệt vời. Từ đó về sau, lão nông phu không làm việc đồng áng nữa, chỉ ngày ngày ngồi đợi thỏ bên gốc cây, hy vọng có chú thỏ nào đó lại đâm vào gốc cây lần nữa. Một thời gian dài đã trôi qua, ông ta không ngồi bên gốc cây để đợi thỏ được nữa. hoa màu ở ruộng nhà ông cũng trở nên hoang dại. Câu chuyện này rất nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Mọi người đều cười hành động ôm cây đợi thỏ của lão nông phu. Đạo lý lớn trong câu chuyện nhỏ. Phải biết rằng có làm thì mới có ăn. Bất cứ thành quả nào đều phải đổ mồ hôi nước mắt, cần cù chăm chỉ mới có được. Do vậy, các bạn nhỏ muốn đạt được thành công thì phải dựa vào đôi tay chăm chỉ của chính mình, từng bước chăm chỉ phấn đấu. Đừng như lão nông phu kia chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng.
Người nước sở mò kiếm.
Thời chiến quốc, có một người nước sở ngồi thuyền qua sông. Khi chiếc thuyền đi đến giữa dòng sông, người nước sở không cẩn thận đã làm rơi thanh kiếm báu yêu quý của mình xuống nước. Người chèo thuyền muốn giúp anh ngay lập tức, nhưng người nước sở xua tay, không hề vội vàng và rút ra con dao nhỏ, vạch lên thuyền một ký hiệu. Anh ta nói với người chèo thuyền, không nên lo lắng, đợi thuyền cập bến rồi nói nhé. Khi thuyền cập bến, người nước sở vội vàng nhảy xuống nước tìm vớt thanh kiếm báu từ ký hiệu bên mép thuyền. Nhưng anh ta mò nửa ngày cũng không mò được. Người nước sở buồn bã tự nói một mình. Bảo kiếm của ta rõ ràng là rơi xuống chỗ này mà. Mình đã làm ký hiệu trên thuyền, tại sao lại không tìm thấy nhỉ? Người chèo thuyền cười nói. Thuyền thì cứ đi, nhưng kiếm rơi xuống nước không thể chuyển động được. Anh làm sao có thể tìm thấy thanh kiếm ở nơi mà nó không rơi xuống cơ chứ? Đạo lý lớn trong câu chuyện nhỏ. Chúng ta đều biết, sau khi bảo kiếm rơi xuống sông thì không thể chuyển động được, nhưng con thuyền thì vẫn tiến về phía trước. Người nước sở đã không hiểu đạo lý này, kết quả là không mò được kiếm. Sự việc luôn không ngừng biến đổi và phát triển. Chúng ta làm việc gì cũng phải căn cứ vào tình hình khách quan, không ngừng thay đổi phương pháp của mình, có như vậy mới giải quyết được vấn đề.
Sở Tương Vương biết sai là sửa.
Thời chiến quốc, Sở Tương Vương là vua của nước Sở, suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhảy múa, dẫn đến nước Sở ngày một suy thoái. Không lâu sau, nước Tần công chiếm thành đô của nước Sở. Sở Tương Vương rất hối hận, bèn hỏi đại thần Trang Tân nên làm như thế nào. Trang Tân đã kể cho Sở Tương Vương nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có người nuôi một đàn dê. Một hôm, người này phát hiện bị thiếu mất một con dê. Hóa ra trong chuồng dê bị vỡ ra một cái lỗ. Ban đêm sói lẻn vào và tha một con dê đi mất. Hàng xóm khuyên anh ta nên sửa chuồng dê cẩn thận. Nhưng anh ta cho rằng dê đã bị mất rồi, sửa cũng chẳng ích gì. Ngờ đâu, ngày thứ hai, con sói lại bò vào từ lỗ chuồng dê đó và cắn một con dê nữa tha đi. Người này rất hối hận, vội vàng sửa chữa chuồng dê thật tốt. Từ đó anh ta không bị mất một con dê nào nữa. Sở Tương Vương nghe xong câu chuyện, trong lòng cảm nhận một cách sâu sắc. Ông thay đổi những sai lầm trước kia của mình, từ đó phấn chấn tinh thần, điều hành triều chính một cách sáng suốt. Cuối cùng đã vượt qua nguy cơ mất nước, chấn hưng lại nước Sở. Đạo lý lớn trong câu chuyện nhỏ. Sở Tương Vương nghe lời kiến nghị của Trang Tân, sửa chữa những sai lầm trước đây của mình. Quả quyết áp dụng những biện pháp có hiệu lực, cuối cùng đã phục hưng lại nước Sở. Nếu chúng ta không cẩn thận bị phạm lỗi cũng không nên buồn bã nhục chí. Chỉ cần chúng ta dũng cảm thừa nhận những sai lầm của mình, thành thật tiếp nhận lời khuyên của người khác và sửa chữa nó, như vậy chúng ta mới là những đứa con ngoan. Chú rùa thông minh. Bên hồ nước, một con cáo đang nhẹ nhàng đi về phía sau con ếch xanh muốn ăn thịt nó. Người bạn tốt của ếch xanh là chú rùa đúng lúc đó đã nhìn thấy. Chú vội vàng cắn một miếng vào đuôi con cáo. Ếch xanh nghe thấy tiếng kêu của con cáo phía sau, nhảy xuống nước. Con cáo tức giận quay người lại tấn công rùa. Chú lập tức thu người vào trong chiếc mai. Cáo nhấc rùa lên, không có cách nào bắt chui ra khỏi chiếc mai. Con cáo nói một cách hổn hển.
Nếu ngươi không chui ra, ta sẽ ném ngươi lên trời, lạch cạch một lúc rồi ngã chết.
Chú rùa cố ý nói to.
Hãy ném đi, tôi đang muốn chơi ở trên trời đây.
Con cáo lập tức thay đổi giọng điệu.
Ta muốn ném ngươi xuống hồ nước, một tiếng ngươi sẽ bị chết chìm.
Chú rùa giả vờ khóc to.
Xin đừng ném tôi xuống hồ nước, tôi sẽ chết mất.
Con cáo nghe thấy thế, lập tức ném rùa xuống hồ nước. Chú rùa xuống nước, nhanh chóng nổi lên mặt nước một cách nhởn nhơ. Con cáo tức quá lao xuống, nhưng nó không nổi lên được nữa. Đạo lý lớn trong câu chuyện nhỏ. Các bạn nhỏ ơi, chúng ta phải học tập chú rùa thông minh, nhanh trí trong câu chuyện. Gặp bất cứ chuyện gì đều phải bình tĩnh. Đặc biệt là khi gặp phải nguy hiểm, càng không được hoảng loạn, phải nắm bắt được tâm lý của kẻ địch và khôn khéo đối phó. Như vậy, chúng ta sẽ tháo gỡ nguy hiểm một cách thành công.
Tiểu mục đồng thông minh. Có một cậu bé mục đồng rất thông minh. Quốc vương sau khi nghe nói thế, bèn truyền lệnh dẫn chú bé vào hoàng cung, tự ngài muốn đích thân kiểm tra xem thế nào. Quốc vương bèn hỏi tiểu mục đồng.
Có bao nhiêu giọt nước ở biển cả?
Tiểu mục đồng trả lời.
Xin bệ hạ hãy bịt tất cả các dòng sông lại, không cho một giọt nước nào chảy vào biển cả. Đợi cho tôi đếm xong thì hãy mở nước ra, lúc đó tôi sẽ nói cho ngài biết.
Quốc vương hỏi tiếp.
Trên trời có bao nhiêu vì sao?
Tiểu mục đồng chọc thủng rất nhiều điểm trên tờ giấy trắng và nói.
Sao ở trên trời cũng nhiều như những điểm ở tờ giấy trắng này. Mời ngài hãy đếm đi.
Nhưng những điểm nhỏ dày đặc đó làm sao có thể đếm được đây?
Cuối cùng, quốc vương hỏi.
Vĩnh hằng là bao lâu?
Tiểu mục đồng trả lời.
Đó là một ngọn núi đá cao 3,2 km, rộng 3,2 km. Cứ cách 100 năm thì có một con chim bay đến gõ vào núi. Đợi đến khi quả núi bị gõ đến mòn, thì giây phút đầu tiên của sự vĩnh hằng mới đi qua.
Quốc vương nghe xong liền khen ngợi tiểu mục đồng trả lời thật là thông minh, khéo léo.
Đạo lý lớn trong câu chuyện nhỏ. Trong câu chuyện, tiểu mục đồng đã nêu ra câu hỏi cho quốc vương. Từ góc độ khác nhau có thể tạo ra những câu trả lời linh hoạt, thích ứng với từng hoàn cảnh. Điều này đã gợi ý cho chúng ta, khi suy nghĩ một vấn đề nào đó, không nên quá cứng nhắc. Nếu chúng ta thử đứng ở một góc độ khác, thì vấn đề khó cũng sẽ được giải quyết đơn giản.
Gậy ông đập lưng ông.
Ngày xưa, các loài chim đều muốn chọn ra vị vua của chúng. Mọi người đều bàn bạc và quyết định. Ai có thể nhìn thấy sớm nhất mặt trời mọc, người ấy sẽ là vua của các loài chim. Dơi và chim bồ câu đều nhìn thấy mặt trời sớm cùng nhau. Nhưng vì dơi muốn trở thành vua các loài chim, nên trước khi mặt trời mọc đã lừa chim bồ câu ăn cơm rang. Chim bồ câu ăn rất lâu mới xong, cuối cùng lỡ mất cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc sớm nhất. Nhưng các loài chim đều không thừa nhận nó là vua của các loài chim. Do vậy, mọi người lại đề nghị. Ai bay cao nhất, người đó sẽ trở thành vua của các loài chim. Dơi biết đại bàng bay cao nhất, liền lặng lẽ chui vào trong đôi cánh của đại bàng. Cuộc thi bắt đầu. Đại bàng bay cao nhất, các loài chim khác đều tụt lại phía sau. Nó tự hào kêu to.
Tôi bay cao nhất nè!
Lúc này, dơi từ cánh chim đại bàng chui ra, bay lên trước đại bàng, hét lớn.
Tôi mới là người bay cao nhất!
Tất cả các loài chim đều không thừa nhận dơi là vua của các loài chim. Chúng nói, nhìn anh giống một tên lừa đảo thế kia, làm sao có thể trở thành vua các loài chim chúng tôi chứ? Từ đó về sau, các loài chim đều không muốn chơi với con dơi khôn vặt đó nữa. Đạo lý lớn trong câu chuyện nhỏ. Một cái đầu thông minh thì luôn nghĩ ra ý kiến hay, nhưng nếu không thực sự có tài mà chỉ luôn nghĩ ra những biện pháp gian xảo, lừa đảo người khác, thì sẽ không được mọi người tin cậy. Con dơi trong câu chuyện đã bị thua cuộc như vậy đấy. Các bạn nhỏ đừng bao giờ học tập nó nhé. Con gà trống và cái mồm thủng. Con gà trống không tìm được côn trùng để ăn. Nó đói đến nỗi luôn miệng kêu. Cục cục cục. Lúc đó, nó phát hiện thấy một em bé đang ngồi ăn cơm trong sân. Em bé vừa chơi vừa ăn. Các hạt cơm rơi vãi khắp người và rơi xuống đất. Con gà trống vui mừng nghĩ. Tốt quá, mình gặp phải chú bé có chiếc mồm bị thủng rồi. Nó chạy tới bên chú bé. Không bao lâu đã nhặt sạch những hạt cơm rơi xuống đất. Sau đó lại bắt đầu nhặt những hạt cơm rơi trên người chú bé. Nó nhìn thấy miệng chú bé còn có một hạt cơm nữa, liền nhảy lên vai chú bé và mổ nhặt hạt cơm. Chú bé bị gà trống mổ vào miệng liền khóc và chạy đi tìm bà nội. Chú bé hỏi, mồm con có bị thủng không? Bà nội nói, cháu ngốc nghếch, làm gì có chiếc mồm thủng? Là do cháu ăn cơm không nghiêm túc, vãi hết cơm ra ngoài. Chú bé nghe thấy vậy, bắt đầu ăn cơm nghiêm chỉnh, không để cơm rơi xuống đất nữa. Con gà trống nhìn đông nhìn tây, thấy không còn hạt cơm nào rơi xuống đất nữa, đành phải đi tìm côn trùng để ăn. Đạo lý lớn trong câu chuyện nhỏ. Chiếc mồm thủng đã mời gọi con gà trống đến, và những hạt cơm rơi vãi trên quần áo vừa bẩn vừa khó giặt sạch, còn gây phiền phức cho mẹ nữa. Còn nữa, lương thực chúng ta ăn là do người nông dân khổ cực một nắng hai sương mới trồng được, mà chúng ta để rơi vãi như vậy thì thật là lãng phí. Do vậy, các bạn nhỏ hằng ngày phải tạo thành thói quen tốt, đừng để cái mồm bị thủng nhé. Nguồn gốc của que kem cuộn trứng. Năm 1904, St. Louis ở Mỹ tổ chức một hội chợ triển lãm lớn trên thế giới. Bên ngoài hội trường có hai quán ăn nhỏ, một quán bán kem, quán khác thì bán bánh cuộn trứng. Việc kinh doanh của quán bán kem rất tốt. Những chiếc đĩa giấy dùng để đựng kem nhanh chóng hết. Người chủ cửa hàng lúc đó không biết làm thế nào. Hanway bán bánh ngọt ở cửa hàng bên cạnh chứng kiến cảnh này đã nảy ra một sáng kiến. Bèn lấy những chiếc bánh cuộn trứng không bán được đó cuộn thành hình ống đưa cho người bán trứng làm thay chiếc đĩa giấy. Và nói rằng đấy là biện pháp mà anh ta tự nghĩ ra và dự định hợp tác với người bán kem. Người chủ bán kem cảm thấy đây là một ý kiến hay. Do vậy, buổi chiều hôm đó, chiếc kem được bán ra với hình dạng là chiếc bánh cuộn trứng làm vỏ và kem từng thìa được múc vào trong đó và cũng được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Chiếc kem cuộn trứng được phổ biến trên thế giới đã ra đời như vậy đó. Đạo lý lớn trong câu chuyện nhỏ. Hanway trong câu chuyện là người có tình trạng kinh doanh không được tốt nhưng đã tích cực nghĩ ra các biện pháp khiến cho vấn đề của bản thân và của người khác đã được giải quyết một cách êm đẹp. Khi các bạn nhỏ gặp phải khó khăn, có thể thử căn cứ vào tình hình cụ thể để thay đổi một chút phương hướng suy nghĩ, không ngừng thu được kết quả mà chính mình cũng không ngờ tới. Chiếc đinh. Một thương nhân trong phiên chợ nọ đã bán được hết số hàng của mình. Ông ta buộc túi đựng tiền lên lưng ngựa và trở về nhà. Ông muốn về nhà trước khi trời tối. Buổi trưa, thương nhân đến một nhà nghỉ. Người coi ngựa của nhà nghỉ nói với ông, móng sắt phía chân sau bên trái của con ngựa thiếu một chiếc đinh. Hãy đi đến chỗ thợ rèn sắt đóng lại móng đi.
Hãy cứ để như vậy đi, người thương nhân nói. Khoảng 6 tiếng nữa thì về đến nhà, chiếc móng sắt này nhất định giữ được. Tôi còn phải nhanh chóng lên đường mà.
Đến chiều, người thương nhân xuống ngựa, sai người cho ngựa ăn.
Người coi ngựa nói với ông ta, chiếc móng sắt ở chân sau bên trái của con ngựa rơi ra rồi. Hãy đi đến chỗ thợ rèn sắt, đóng lại một cái mới đi, thưa ông.
Vị thương nhân nói, còn 2 tiếng nữa là về đến nhà, quãng thời gian này nhất định nó chịu được, tôi còn phải lên đường gấp.
Vị thương nhân tiếp tục lên đường, nhưng không bao lâu sau, con ngựa bắt đầu bước đi tập tễnh. Một lúc sau nữa thì bước đi loạng choạng, và cuối cùng ngã lăn ra đất, ngã gãy chân. Vị thương nhân đành phải bỏ con ngựa lại, vác túi hành lý bước đi. Đến nửa đêm hôm ấy, ông ta mới về tới nhà. Chỉ nghe thấy tiếng ông ta lầm rầm nói, chỉ tại cái đinh đáng ghét.
Đạo lý lớn trong câu chuyện nhỏ. Chúng ta phải biết rằng, những lầm lẫn lớn đều bắt đầu từ những sai sót nhỏ. Chúng ta không nên cho rằng một số chi tiết nhỏ không có liên quan gì và không để ý đến nó. Như vậy sẽ giống người thương nhân trong câu chuyện gây nên sai lầm lớn. Do vậy, cho dù là những chuyện đơn giản nhất, chúng ta cũng nên cố gắng làm thật tốt.
Quốc vương bị đứt tay.
Ngày xưa, ở Ấn Độ có một vị quốc vương. Có chuyện gì ông cũng thích hỏi ý kiến của thừa tướng. Và lần nào thừa tướng cũng trả lời là tốt. Có một lần, quốc vương không cẩn thận bị đứt tay. Ông hỏi thừa tướng, ngón tay ta bị đứt rồi, như vậy có tốt không? Không ngờ, vị thừa tướng này vẫn trả lời, tốt lắm, thưa bệ hạ. Quốc vương rất tức giận, liền tống giam ông vào ngục. 2 ngày sau, quốc vương ra ngoài đi săn và bị tộc ăn thịt người bắt được. Ông bị trói và treo trên đống lửa để nướng chín rồi ăn thịt. Sau khi pháp sư kiểm tra cơ thể của quốc vương xong, nói với tù trưởng, chúng ta chỉ ăn thịt những người còn nguyên vẹn. Người này bị thiếu một ngón tay nên không ăn được. Do vậy, quốc vương đã được thả ra. Sau khi quốc vương tháo chạy về cung, ông liền lập tức đến nhà lao thăm thừa tướng. Ông kể cho thừa tướng nghe những chuyện vừa gặp phải, nói rằng mình đã trách nhầm thừa tướng. Sau đó, quốc vương hỏi, ta nhốt ngươi vào trong nhà lao, điều này có tốt không? Thừa tướng nói, tốt ạ, bởi vì nếu ngài không nhốt tôi vào nhà lao, tôi sẽ đi săn cùng với ngài, chúng ta sẽ bị tộc ăn thịt người bắt đi. Như vậy không nghi ngờ gì, tôi sẽ bị ăn thịt bởi vì tôi là người rất hoàn thiện mà.
Đạo lý lớn trong câu chuyện nhỏ. Mọi việc đều có hai mặt của nó. Kết quả là tốt hay xấu, chủ yếu quyết định bởi góc độ và thái độ của chúng ta xem xét vấn đề. Nếu chúng ta đều giống vị thừa tướng trong câu chuyện, luôn có thái độ tích cực lạc quan để xem xét mọi việc, như vậy những việc xấu có thể chuyển biến thành tốt đẹp.
Phát minh kỹ thuật in chữ rời.
Những năm đầu thời Bắc Tống, trong một xưởng in sách ở Hàng Châu, có một công nhân khắc chữ tên là Tất Thăng. Mỗi ngày, anh ta đều không ngừng khắc chữ trên tấm gỗ. Có lúc không cẩn thận khắc sai một chữ, thế là toàn bộ bản gốc đều phải báo hủy. Một hôm, Tất Thăng đột nhiên nghĩ, nếu khắc chữ trên đất, sau đó đun cho cứng lại, không biết là có thể dùng để in được không nhỉ? Rất nhiều người đều cười nhạo anh, bởi vì từ trước tới giờ không có ai dùng bùn đất để in cả. Tất Thăng không hề lùi bước, chuyên tâm nghiên cứu nó. Một lần, anh ta không cẩn thận làm tấm bản bị vỡ. Nhìn tấm bản bùn trên mặt đất, Tất Thăng thoáng nghĩ ra đó là trên mỗi một miếng đất nhỏ khắc lên một chữ và nung chúng thành những viên gạch nhỏ. sau đó dán chúng lên bản sắc theo thứ tự. Những mảnh in chữ sống thế này được hình thành. Loại chữ sống bằng bùn của tấm bản chữ có thể lấy ra và lại hợp thành những bản in mới, sẽ được sử dụng lại nhiều lần. Đây đúng là phát minh vĩ đại. Đạo lý lớn trong câu chuyện nhỏ. Khi bị người khác cười nhạo, Tất Thăng vẫn kiên trì làm theo cách của mình, cuối cùng đã phát minh ra kỹ thuật in chữ rời. Có thể thấy, khi chúng ta chuẩn bị thử tạo ra những sáng tạo mới, chỉ cần không bị sự vật bên ngoài tác động vào, tin tưởng biện pháp của mình là đúng đắn và kiên trì tới cùng, chúng ta nhất định thu được thành công.